Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình đặc biệt mừng Đảng Khoan dinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 2, 2024, nhằm mùng 3 Tết. Quý thính giả thân mến, năm mới luôn song hành với thật nhiều khát vọng và niềm tin. Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển, khát vọng quá rộng vẫn luôn thôi thúc mọi thế hệ người Việt. Trong năm rồng Giáp Thìn, đất nước cần lắm một chữ rồng, đồng lòng, đồng sức, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đề cập, để có thêm điều sức mạnh đưa khát vọng phát triển, khát vọng thịnh vượng và phồn vinh đến gần hơn với dân tộc.
Năm Giáp Thìn này là năm bản lề, năm đặc biệt quan trọng, năm có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó tạo nền móng quan trọng cho việc hướng tới các mục tiêu phát triển. Chặng đường trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, thật sự là một cuộc đua đường trường. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, một cuộc đua đường trường vừa đòi hỏi sự dẻo dai, vừa đòi hỏi sự bứt phá. Do vậy, đến thời điểm này, chúng ta phải cố gắng biến những khát vọng ấy trở thành hiện thực, phải thẩm thấu vào toàn xã hội, vào từng người dân.
Mới đây, trong bài viết nhân dịp mừng đảng mừng xuân, mừng đảng ta 94 tuổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới các cột mốc phát triển 2030 và 2045, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng và 100 năm thành lập nước, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Khát vọng về thế nước trồng bay, khát vọng thịnh vượng chính là ý đảng lòng dân và sẽ được hiện thực hóa bằng quyết tâm nỗ lực và sự đồng lòng của toàn đảng, toàn dân. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh, các địa phương trong toàn quốc đã tặng quà Tết, hỗ trợ cho trên 11.810.000 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 7.153 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa chiếm gần 25%.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương phổ biến là từ 300.000 đến 500.000 đồng một đối tượng. Một số địa phương đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ ở mức cao hơn. Các món quà Tết dù về vật chất chưa phải thật sự lớn nhưng mang đầy ý nghĩa, giá trị về tinh thần là sự sẻ chia kịp thời của chính quyền, cộng đồng và xã hội, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào không có Tết.
Trong 3 ngày cao điểm từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện được huy động 100% để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều tiết hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường và khu vực lễ hội bắn pháo hoa để đón chào năm mới.
Cũng trong 3 ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra gần 500 phương tiện, qua đó xử lý trên 200 trường hợp vi phạm với các lỗi người điều khiển xe có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở dư người. Thống kê từ ngành chức năng, 3 ngày cao điểm vừa qua trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Riêng trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện Thới Lai và Cờ Đỏ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2 người.
Từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 12 tháng 2, 2024, tức từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mở cửa đón người dân và du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan chụp ảnh lưu niệm.
Trong hai ngày mùng 1 đến mùng 2 Tết đã có hàng lượt khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Để người dân có điểm check-in trong những ngày Tết, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã bày trí nhiều cây xanh, trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp mắt và tổ chức múa lân rồng phục vụ người dân. Đây là hoạt động thể hiện sự gần gũi, thân thiện, đồng hành cùng nhân dân của chính quyền thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan check-in khuôn viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ trong dịp xuân về Tết đến.
Giếng chùa đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xưa đến nay, và mỗi khi xuân về tới đến là đông đảo người dân lại đến giếng chùa trong những ngày đầu năm.
Vào những ngày này, nhiều gia đình đi chùa để cầu xin bình an, tài lộc, sức khỏe, làm ăn may mắn, thuận buồm xuôi gió, cầu cho quốc thái dân an, vạn điều tốt đẹp, mở đầu năm mới, vạn sự như ý. Đây cũng là dịp để mọi người trải lòng mình, thanh thản chúng tâm linh, giúp mọi người hướng đến sự giác ngộ cho bản thân và vãng cảnh chùa. Để chuẩn bị tốt cho mọi người đến viếng chùa, hầu hết các chùa ở thành phố Cần Thơ đều có nhiều hoạt động, cũng như trang trí không gian, cảnh quan xung quanh chùa rất đẹp và phối hợp với công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy để mọi người an tâm khi đến viếng chùa.
Quý thính giả thân mến, Tết năm nay, niềm vui đón Tết của người dân ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ như được nhân đôi, bởi năm nay cũng là năm đầu tiên mà bà con ở đây được đón năm mới trong diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Cờ Đỏ. Phóng viên Cô Son chia sẻ niềm vui của bà con nơi đây đến với quý vị.
Đông Hiệp là xã đầu tiên được huyện Cờ Đỏ chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua một năm triển khai thực hiện, với tổng nguồn vốn huy động trên 90 tỷ đồng, địa phương đã đầu tư xây dựng và nâng chất lại các cơ sở hạ tầng đạt chưa vững chắc, phát triển sản xuất, xây dựng ấp thông minh, đưa vào sử dụng bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, phục vụ kịp thời cho nhân dân, nâng cấp các công trình vỉa hè, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Đến cuối năm 2023, Đông Hiệp cơ bản hoàn thành tất cả 8 lĩnh vực nông thôn mới kiểu mẫu và được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức công nhận xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đào Quang, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Hữu, vui vẻ nói:
xã mình mới lên xã nông thôn mới kiểu mẫu, bà con người dân tộc rất phấn khởi, vấn đề đi qua lại buôn bán thì giao thương này, hàng hóa lúa này nọ nâng cao, vấn đề con cái học hành đời sống thì nó ổn định, phấn khởi dữ lắm. Lên xã nông thôn mới kiểu mẫu thu hút doanh nghiệp đầu tư địa phương của chúng tôi.
Thấy quê hương thay áo mới, kinh tế phát triển, mức sống người dân được nâng cao, không giấu được niềm vui của mình, anh Đinh Trần Tuấn Đạt ở ấp Đông Thạnh bộc bạch:
chúng tôi là hết sức là tự hào khi mà xã Đông Hiệp năm mới đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Cờ Đỏ. Là người dân trên địa bàn xã thì tôi rất là vinh hạnh, cảm thấy quê hương xã Đông Hiệp ngày càng phát triển hơn so với những năm trước. Kinh tế, đời sống của người dân từng bước phát triển. Thì tôi hy vọng rằng qua cái lễ kinh tế của người dân thì sẽ càng được phát triển hơn.
Ngoài việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng nông thôn, tạo môi trường sáng xanh sạch đẹp, Đông Hiệp còn tập trung tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thành lập được 31 tổ hợp tác sản xuất, có gần 1.000 thành viên tham gia, 4 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 3 hợp tác xã có sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Trên 80% lao động nông thôn có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 75.630.000 đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,24%. Anh Nguyễn Giang Kha ở Thới Hữu phấn khởi nói:
không khí vui mừng chào đón Tết Giáp Thìn năm 2024 này, bản thân thấy hết sức phấn khởi khi xã Đông Hiệp là xã đầu tiên của huyện Cờ Đỏ xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là nhân dịp 20 năm thành lập huyện Cờ Đỏ, 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trước cái không khí vui mừng Tết Giáp Thìn năm 2024 này, bà con rất là mong thời gian tới xã Đông Hiệp chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa về mọi mặt, giúp đời sống bà con được nâng lên, an ninh chính trị, kinh tế xã hội thì cũng được giữ vững.
Tết năm nay cũng là dịp Đông Hiệp ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp nói thêm về không khí đón Tết của bà con địa phương như sau:
Tết Giáp Thìn năm 2024 đối với xã Đông Hiệp cũng vừa được thành phố là công nhận cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, cũng được là huyện Cờ Đỏ để chọn là xã để tổ chức Tết quân dân năm 2024. Để là bà con được vui xuân đón Tết, cũng phối hợp trung tâm văn hóa truyền thanh của huyện cũng tổ chức các trò chơi thể thao, trò chơi dân gian ở trên địa bàn của xã. Thì năm nay đặc biệt đón cái Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, trà lúa vụ đông xuân của bà con hứa hẹn sản xuất thắng lợi cả về năng suất, giá bán cây ăn trái, hoa màu, đặc biệt là dạng thọ cúc về cái giá bán cũng cao. Chính vì vậy thì tinh thần là vui xuân đón Tết của bà con trên địa bàn xã nó hết sức là phấn khởi.
Thưa thính giả, thành lập từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, tốc độ phát triển chậm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhưng với truyền thống cách mạng, đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Ô Môn từng bước xây dựng địa phương trở thành quận nội thành, phát triển mạnh mẽ. Những ngày đầu năm mới, Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành tựu đạt được của địa phương này trong thời gian qua.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của quận Ô Môn đạt 116 triệu đồng, tăng gấp 15 lần so với năm 2004. Vốn đầu tư phát triển đạt 17.080 tỷ đồng, tăng 43,9 lần so với thời điểm mới thành lập. Thu ngân sách năm 2023 đạt 127 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với lúc mới thành lập. Giá trị sản xuất công nghiệp hiện đạt 26.787 tỷ đồng, tăng 64 lần so với cách đây 20 năm. Cùng những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng là niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ô Môn trong 20 năm thành lập và phát triển vừa qua. Ấn tượng với những kết quả đó, anh Trần Thanh Nam, bí thư quận đoàn Ô Môn bày tỏ.
Nhờ vào những thành tựu và sự phát triển đó mà tuổi trẻ chúng tôi hôm nay có điều kiện tốt nhất để học tập, làm việc, để lập thân, lập nghiệp, được thụ hưởng nhiều lợi ích về vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Quá trình phát triển trong 20 năm qua cũng là quá trình mà tuổi trẻ quận Môn luôn phấn đấu, vươn lên, tình nguyện tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội để đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ vào những thành tựu của quận trong 20 năm.
Để đạt kết quả đó, phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, bí thư quận ủy Ô Môn ngay sau đây.
Xin chào đồng chí ạ. Trước hết thì xin đồng chí cho biết đâu là nguyên nhân để đạt được những thành tựu đó ạ?
Đạt được những kết quả trên thì nhờ sự lãnh chỉ đạo của đảng, nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn. Rồi quận ủy thì được thành ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, rồi các sở ban ngành của thành phố quan tâm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Về phía quận ủy, ủy ban thì luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện có hiệu quả, huy động được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân của địa phương, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu sát, tập trung cho cơ sở xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ.
Hiện nay, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của quận Ô Môn phát triển theo hướng tiếp cận khoa học và công nghệ cao, năng lực sản xuất tăng mạnh, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mức sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ông Nguyễn Văn Chánh, tiểu thương tại phường Phước Thới, tâm sự.
Khởi sắc hơn nhiều lắm chứ. Cái nhân nhớ cái gì không biết, tôi thấy là dân là thấy nổi lên là không còn cái nhà mà mấy cái nhà lẹp xẹp như xưa mà lá là lẹp xẹp phải không? Cái hộ nghèo bây giờ gần như nó giảm đáng kể lắm rồi. Mình thử là từ chỗ đó là có cái đời sống là thấy nhà nước cũng khuyến khích mình lo chăm sóc, hay là nhà nước cũng cho lo cho dân, rồi dân cũng phải chấp hành theo nhà nước, làm thấy cũng đạt hiệu quả tốt lắm. Là thấy là em rồi đó, dân là thấy được thoải mái đó, khá giả hết trơn à.
Song song đó, sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần theo hướng tập trung, chuyên canh chất lượng cao, chú trọng việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho nhà nông. Có hai hợp tác xã gồm hợp tác xã Thới Trinh, phường Thới An và hợp tác xã cung cấp cây giống Nam Hưng, phường Thới Hòa, cung cấp các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Bossmark và Vỏ Sò. Bốn vùng trồng sầu riêng đã được cấp mã số với diện tích 48,5 hectare, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Anh Võ Thanh Sơn canh tác 1 hectare sầu riêng tại phường Trường Lạc. Đầu năm 2023, khi sầu riêng được xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, thì lợi nhuận nhà vườn tăng hơn gấp đôi. Vì vậy, Tết Giáp Thìn này, nhà vườn đón Tết thật ấm cúng. Anh Sơn phấn khởi nói.
Và năm nay cái thị trường của cái sầu riêng thêm cái mùa sớm mà trái vụ đó là ổn định, giá cả cao lắm. Thương lái lên tận vườn mua, tìm kiếm mua dữ lắm. Có bao nhiêu là mua hết. 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, hai bao nhiêu, một cả 1, 200 tấn cũng vẫn mua, dù hai ba vườn vậy đó. Theo em nghĩ bây giờ cái sầu riêng này thì nó không ngại vấn đề diện tích và cái sản lượng trái đâu. Tại vì bây giờ một số cũng như phân nửa dân mà biết là người ta làm sớm hết.
Tuy nhiên hiện nay quận Ô Môn vẫn đang tồn tại một số khó khăn thách thức, đó là kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng hiệu quả về sức cạnh tranh còn thấp, quy động và sử dụng các nguồn lực và phát triển hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, công tác xúc tiến mời gọi đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế. Phần lớn diện tích của quận chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu 1/5.000, nên gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý quy hoạch đô thị, thu hút các dự án đầu tư cấp phép xây dựng. Phóng viên Ngọc Trấn tiếp tục có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Ba, Bí thư Quận ủy Ô Môn.
Thưa đồng chí, để quận Ô Môn phát triển bền vững hơn trong thời gian tới, thì theo đồng chí cần có những giải pháp gì ạ?
Thứ nhất thì xây dựng và phát triển quận Ô Môn theo hướng đô thị, công nghiệp, văn minh, với cơ cấu công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao. Phát triển đồng bộ, bền vững về kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, quản lý môi trường, kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như là phòng chống sạt lở, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, hộ khá, tăng chất lượng giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý nhà nước. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao dân trí, ý thức, trách nhiệm của người dân, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thực hiện tiêu chí người thành phố Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.
Xin cảm ơn đồng chí ạ.
Xuân Giáp Thìn đã về trên quê hương Ô Môn anh hùng. Trong văn hóa phương Đông, hình tượng con rồng là biểu tượng của hạnh phúc song toàn trọn vẹn. Với ý nghĩa đó, cùng với những thành tựu đạt được trong 20 năm qua, quận Ô Môn sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao, là đô thị có cấu trúc hiện đại, mang đặc trưng của một đô thị công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai không xa.
Thưa quý vị, còn tại quận Bình Thủy, năm 2024 đánh dấu tròn 20 năm quận được thành lập. Qua ngần ấy thời gian xây dựng và phát triển, Bình Thủy hiện đã mang dáng dấp của một đô thị hiện đại văn minh và luôn khẳng định vai trò là một trong những quận trung tâm của thành phố đồng bằng.
Quận Bình Thủy được thành lập theo Nghị định số 05 ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ. Qua 20 năm không ngừng nỗ lực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận tăng đều hàng năm. Năm 2023 đạt 8,7% một năm, thu nhập bình quân đầu người thời điểm quận mới thành lập chỉ hơn 13 triệu đồng, thì nay đã đạt trên 91 triệu đồng. Ông Lương Công Tiên, một hộ dân ở phường An Thới, quận Bình Thủy, cho biết.
Hiện nay là các cái hộ giàu, hộ khá ở trong quận mình, phải nói là nếu mà so với 20 năm trước thì phải nói là nó tăng nhờ cái sự chỉ đạo sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo trong quận ủy, ủy ban, rồi cũng như cái sự hỗ trợ của các cấp các ngành. Nhờ vậy đó mà cái bộ mặt của quận Bình Thủy mình đến giờ phút này là phát triển toàn diện, là được cái người dân phải nói là rất là phấn khởi.
Hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi xã hội. Từ năm 2004 đến 2023, quận đầu tư trên 400 hạng mục công trình, dự án sử dụng từ ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Hàng năm, quận còn vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cầu, đường, giao thông với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt địa phương. Ông Nguyễn Hữu Phước ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy nói.
Cái diện mạo của quận Bình Thủy chúng ta rất là khởi sắc. Đây cũng là một niềm tự hào với người dân Bình Thủy. Đã 20 năm qua, chúng ta được từ thành lập cho đến bây giờ, tôi cho là rất là tích cực về mọi mặt. Đặc biệt là đời sống nhân dân ổn định, an sinh trật tự thì tương đối tốt. Những người mà ở cái dạng khó khăn thì bây giờ cũng vươn lên được hết, thoát nghèo.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của quận có nhiều tiến bộ đổi mới. Đến cuối năm 2023, Bình Thủy đã xây dựng 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm lo an sinh xã hội, các chế độ chính sách cho các đối tượng được quan tâm thực hiện hiệu quả. 20 năm qua, đã có trên 430 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa, 1.500 mái nhà đại đoàn kết cũng được dựng lên từ sự sẻ chia của cả cộng đồng xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của quận giảm còn 0,13%, hộ cận nghèo còn 0,26% so với tổng hộ dân hiện tại. Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy, cho biết thêm về công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua.
Mặt trận quận thì hàng năm chúng tôi đều có cái kế hoạch để góp phần cùng với quận trong cái thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết. Từ đó thì hiện nay cơ bản là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của quận thì đã có nhà ở ổn định.
Nói về công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thời gian qua, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Qua 20 năm phát triển, với cái sự lãnh đạo điều hành của quận ủy, ủy ban nhân quận, các cái ban xây dựng đảng cùng hệ thống mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của là người dân ở trên địa bàn, qua đó thì góp sức cùng với chính quyền địa phương chúng tôi thay đổi bộ mặt từ một cái quận là có cái nông nghiệp tương đối cao, đến nay thì đã trở thành một cái quận đô thị.
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành nghị quyết số 12 về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn mới được cả hệ thống chính trị quận tập trung thực hiện. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy cho biết thêm.
Quận ủy đã tập trung triển khai cái nghị quyết này cho đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong quận, để hiểu được là cái tầm quan trọng của nghị quyết số 12 đối với quận Bình Thủy. Đồng thời thì quận ủy cũng tập trung là xây dựng cái kế hoạch thực hiện là cái nghị quyết 12 để làm sao phấn đấu để thực hiện đạt và đảm bảo được các cái tiêu chí mà nghị quyết đã đặt ra, cùng với thành phố là xây dựng cái khu logistics là xung quanh cái sân bay, để làm sao để phát triển cái khu logistics, đồng thời là đầu tư ngay từ ngân sách, rồi ngoài ngân sách về cơ sở hạ tầng trọng điểm mà của thành phố là đầu tư trên quận, thì đây là những cái nhiệm vụ mà đầu tiên mà quận phối hợp với các sở ngành thành phố để tập trung là tham mưu cho thành phố để thực hiện trong cái giai đoạn đầu mà thực hiện nghị quyết số 12.
Kế thừa và phát huy những thành quả có được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy nỗ lực vượt khó, chung sức chung lòng xây dựng Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ.
Xin được tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, từ thu hút đầu tư nước ngoài cho đến lĩnh vực xuất khẩu. Theo đánh giá của các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam là địa điểm đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng, chính sách ổn định, nguồn lực dồi dào. 63% doanh nghiệp được khảo sát đã xếp Việt Nam vào danh sách 10 điểm đến FDI hàng đầu. 31% đánh giá Việt Nam là một trong 3 mục tiêu đầu tư hàng đầu, trong đó 16% xem Việt Nam là điểm đến đầu tư tốt nhất. Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vào cuối năm nay.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 1 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,36 tỷ đô la, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với xu hướng tích cực của vốn đăng ký, vốn giải ngân cũng rất khả quan với mức tăng 9,6% so với tháng 1 năm 2023, khi các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân được 1,48 tỷ đô la.
Tháng 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta đạt hơn 5 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Rau quả là ngành hàng có nhiều lợi thế.
Với 2,1 tỷ đô la trong năm qua, sầu riêng là mặt hàng có nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong năm mới này. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2024, sầu riêng, dừa, chuối, xoài, thanh long vẫn là những mặt hàng chiến lược của Việt Nam. Trong đó, sầu riêng được đánh giá là thế mạnh khi có đến 708 vùng trồng và 168 cơ sở đóng gói được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, để đón đầu cho các sản phẩm sẽ được ký nghị định thư như chanh dây, dừa và sầu riêng đông lạnh, các doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị.
Từ đầu năm 2024 đến trước những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều tin vui đến với người trồng lúa nước ta khi nhiều hợp đồng biên bản ghi nhớ về xuất khẩu gạo đã được ký kết. Người nông dân kỳ vọng năm nay sẽ tiếp tục là một năm bứt phá trong xuất khẩu gạo.
Đầu tiên là 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 10 trên 17 gói thầu cung cấp trên 300.000 tấn gạo cho Indonesia. Đây là những hợp đồng xuất khẩu gạo mở đầu cho năm mới Giáp Thìn. Với hợp đồng này, những người trồng lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có động lực lớn để bắt đầu cho vụ thu hoạch đông xuân. Dự kiến số hàng này sẽ giao cho Indonesia ngay sau Tết Nguyên Đán. Đặc biệt nhất, phía Indonesia đang có kế hoạch tiếp tục nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm nay.
Bên cạnh đó, năm 2024, Hàn Quốc có thể tổ chức 9 lần mở thầu để nhập khẩu gạo từ một số nước trên thế giới, tùy thuộc vào tình hình nguồn cung trong nước. Trong đó, nước này dành cho Việt Nam tổng lượng hàng ngạch là 55.112 tấn. Vì Hàn Quốc thông báo về hàng ngạch nhập khẩu gạo sớm sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn và có cơ hội thúc đẩy gạo chất lượng cao sang thị trường Hàn Quốc trong năm nay.
Trong những ngày đầu tháng 2, Việt Nam cũng ký biên bản ghi nhớ bán 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu tấn gạo một năm cho Philippines trong 5 năm. Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới trong năm nay, khi họ công bố nhu cầu nhập khẩu kỷ lục là 3,8 triệu tấn gạo mỗi năm. Hiện gạo của Việt Nam chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của thị trường nhập gạo nước này. Cùng với đó, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng mới đây phát tin mừng cho biết đang nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác Philippines ngay từ đầu năm.
Không còn tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi, ngay trong ngày mùng 1 Tết, nhiều siêu thị cửa hàng đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Tại đô thị kinh tế sôi động như thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng siêu thị đã mở cửa ngay trong ngày mùng 1 đầu năm mới, đem tới sức sống và sinh khí ngay trong ngày đầu năm mới, với hy vọng mua may bán đắt. Các siêu thị lớn và trung tâm thương ngoại, ngoài là nơi mua sắm thì còn là nơi vui chơi, giải trí, quy mô, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân. Đón năm mới, ai cũng có ước nguyện và kỳ vọng về những điều tốt đẹp. Với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, họ đã mở cửa hoạt động trở lại cả một hệ thống đồ sộ, hoặc chỉ là quán nhỏ trên phố với quan niệm đầu xuôi đuôi lọt và đặt niềm hy vọng việc kinh doanh sẽ được suôn sẻ thuận lợi trong ngày đầu năm.
Tại thành phố Cần Thơ, trong hôm qua mùng 2 Tết, các chợ truyền thống cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các chợ truyền thống trên địa bàn quận Ninh Kiều như là An Hòa, Trung tâm Thương mại Cái Khế, Nhà Lồng 3, Xuân Khánh hoạt động trở lại, chủ yếu bày bán các mặt hàng rau củ quả, thịt và hải sản. Với giá cả ổn định, một số ít mặt hàng giá tăng nhẹ so với trước Tết.
Các điểm chợ quận Bình Thủy cũng nhộn nhịp. Tại chợ Bình Thủy có gần 20 lô sạp kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau cải các loại đã bán trở lại. Theo các hộ tiểu thương, giá các mặt hàng có tăng so với thời điểm cận Tết nhưng không đáng kể. Với lượng khách năm nay giảm so với các năm trước, chủ yếu là các mặt hàng rau xanh, thịt heo và cá được nhiều người tìm mua. Còn trên địa bàn quận Thốt Nốt, một số cơ sở sản xuất, hộ tiểu thương ở các chợ đã bắt đầu hoạt động lại để tạo điều kiện cho người dân mua sắm, nhất là tại các cơ sở tạp hóa với đa dạng giỏ quà từ 250.000 đến hơn 1 triệu đồng. Giá thịt heo, thịt gà, hải sản tại một số chợ tương đối ổn định.
Quý thính giả thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng đặc biệt mừng Đảng quang vinh mừng xuân Giáp Thìn ngày mùng 3 Tết đến đây là hết. Chúc quý thính giả tiếp tục có những ngày vui xuân thật ý nghĩa bên những người thân yêu. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.